5. Viễn tưởng xứ hoa anh đào. Ngồi trên ghế đá đầu hành lang, anh nhìn lên những đám mây trắng đang trôi nhẹ trên bầu trời trong xanh. Màu sắc của thiên nhiên sao mà rực rỡ đến thế? Ánh nắng chiều đã ngả màu vàng nhạt. Cây cỏ trong vườn sau một ngày chịu nắng dưới mặt trời chói chang giờ đã dịu lại, tươi thắm lên. Thường đang đắm mình vào thiên nhiên, hồi tỉnh trong luồng gió mát. Đầu óc miên man, anh nhớ những người bạn chia sẻ công việc giao liên trong từng chuyến công tác, trước những cạm bẫy giăng đầy của kẻ địch. Nhớ những ngày hoạt động gian nan và chiến đấu ác liệt trong vòng vây của trận càn Sedafone, anh đã lăn lộn khắp mặt trận Nam Bến Cát để đưa đoàn cán bộ các cơ quan trung ương cục vượt sông Sài Gòn sang Củ Chi, qua Bến Dược, sang vùng giải phóng. Anh nhớ thằng con trai bé bỏng, chạy nhảy quấn lấy chân ngoại suốt ngày. Anh thương người vợ vì đã hết lòng yêu anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi, tai tiếng. Hai em lấy anh vì công tác cách mạng phải giữ bí mật, trừ gia đình và tổ chức ra, không được cho người ngoài biết là mình đã có chồng. Khi sinh thằng con trai, hai em phải cắn răng chịu tiếng chữa hoang. Trong khai sinh, phải ghi là cha vô danh. Hai em là người phụ nữ dũng cảm. Em cũng là giao liên tình báo, công tác cách mạng bộn bề. Em còn hy sinh cho anh, một người chồng mà hai em chỉ biết chung chung là bộ đội và gửi trọn niềm tin. Giờ này, chắc mọi người đều đã hay tin mình bị bắt. Họ đang lo lắng cho mình lắm đây. Thường thoáng giật mình khi Thùy Dương ngồi xuống ngay bên cạnh, nhẹ nhàng như luồng gió mát. Cô ta mặc bộ bà ba trắng mềm mại, nét đẹp ngọc ngà của thân thể người con gái như hiện rõ giữa lớp kính pha lê, nhưng lại bọc kín trong bộ bà ba. Tóc cô còn ướt để xõa ngang lưng, một mái tóc đen dài mượt anh chưa từng thấy bao giờ. Mùi dầu gội đầu thơm dịu phảng phất, một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu như tràn ngập trong anh. Có cái gì đó lạ lùng, ấm áp và êm ả đang vây lấy Thương. Anh đang mơ mộng trước hoàng hôn phải không? Cô gái nở nụ cười nhẹ nhẹ, tươi như đóa hồng động sương trước ánh bình minh. Từ trước tới nay, quả thật là anh rất ít khi để ý và chiêm ngưỡng cái đẹp. Cuộc đời hoạt động cách mạng trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, công việc vận chuyển tin tình báo lúc nào cũng căng thẳng, đối phó, lăn lộn với áp lực tứ phía. Đầu óc nặng nề, lúc nào cũng lo hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ anh được thảnh thơi mà để mơ mộng. Vào lúc này, hoàn cảnh và không gian dễ làm cho người ta bâng khuâng, xao xuyến, hoặc dễ làm cho người ta vui, nên anh bật cười, một nụ cười thật sự. Tôi có biết mơ mộng là cái gì đâu, tôi ngồi hóng gió thôi. Hình như nắm bắt được điều gì vui lạ, Thùy Dương cũng nở một nụ cười. Cô ta có nụ cười thật đẹp, làm cho người đối diện phải tươi sáng theo. Nụ cười xua đi tất cả những ưu sầu, khó chịu, những uẩn khúc đắn đo. Nụ cười như trong sáng bình minh trong vườn hoa muôn màu khoe sắc. Nụ cười đẹp như cánh hoa. Thường thấy cảm mến và trân trọng nụ cười đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho cô con gái đang ngồi cạnh. Cô ngồi khá xa anh. Giác quan nhạy cảm của cô hình như cảm nhận được tình cảm của anh. Thùy Dương vui cười thân mật, tự nhiên. Bỗng, bàn tay mềm như lụa của cô đặt lên tay anh. Anh này, quê ngoại em ở Nha Trang, hay ngày mai anh cùng em ra thăm ngoại đi? Nghe cô ta rủ rỉ, Thương như chợt tỉnh. Đừng thả hồn theo gió nữa Thương ơi. Một phút xao xuyến, rồi hai phút xuyến xao liền liền nghe mày. Hãy nhớ cô ta là ai, mình đang là ai. Tôi không đi đâu cô ạ. Tôi thấy người không được khỏe. Thùy Dương vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô ta im lặng một lát rồi nói tiếp. Nếu anh không thích sang Mỹ, sang châu Âu thì ta đi thăm các nước Á Đông vậy. Em sẽ đưa anh sang Nhật Bản, xứ sở của hoa anh đào tuyệt đẹp, gần gũi với người Việt mình hơn. Ở đấy có đỉnh núi Phú Sĩ, quanh năm tuyết phủ. Nhật Bản có nhiều cảnh đẹp lắm, người Nhật lại rất lịch sự, hiếu khách. Rồi Thùy Dương cầm nhẹ cánh tay Thương rủ rỉ. Chúng mình nên sống ở bên đó, tốt đấy anh ạ. Ta sẽ nhập cư ở xứ sở hoa anh đào, quên hẳn quá khứ đi, quên hẳn cái nơi toàn chiến tranh chết chóc này đi. Anh mồ côi, không còn cha mẹ thì đâu có gì mà vướng víu, chúng ta sẽ thanh thản sống với thiên nhiên hoa cỏ ở một nơi xa xôi, không ai làm phiền mình hết. Ngưng lại, Thùy Dương nhìn anh đắm đuối, cái nhìn như muốn trao gửi niềm tin cậy. Từ hôm vào ngôi biệt thự, lần đầu tiên Thương mới thấy cô nàng bộc lộ tình cảm có vẻ thật qua ánh mắt. Nếu anh không thích sống hẳn ở đấy, thì cứ nghỉ ngơi vài tháng cho thật thoải mái, rồi ta lại về Việt Nam. Về đến Việt Nam, em sẽ đưa anh ra sống ở Nha Trang. Chiều chiều, cùng anh ngồi trên bãi biển, ngắm những con tàu vô bãi đổ cá, ngắm những con tàu ra khơi. Tối tối, chúng mình ngồi trên bờ biển xem câu mực, ngắm trăng lên. Biển Nha Trang đẹp lắm. Anh đã tới đấy bao giờ chưa?
Chưa.
Vậy là anh nhận lời mời đi du lịch Nhật Bản với em nha. Mai ta đổi vé máy bay.
Thương ngắt lời.
Cô Thùy Dương này, tôi đã nói rồi, tôi là nông dân rặt. Tôi có biết tới cái xứ nào đâu. Tôi không thích đi đâu xa cả, ngoài đất Bình Dương. Tôi cũng chưa từng đặt chân tới Sài Gòn, ngoại trừ lần này người ta bắt tôi về đây. Tôi chưa bao giờ được sống đầy đủ sung sướng và đối xử tốt như ở đây. Nhưng các người giữ tôi ở lại đây làm gì cho tốn công? Có ích gì cho các người đâu. Nụ cười thoáng vương trên nét buồn. Thùy Dương tha thiết. Trăm lần ngàn lần, anh cứ nói anh là nông dân, là thanh niên trốn lính em cũng không tin. Tại sao anh cứ phải đối phó với em? Em không hỏi cung anh mà anh phải khai giả khai thật. Em không cần biết quá khứ của anh làm gì, em chỉ muốn cùng anh đi du lịch, đi chơi xa cho biết đó biết đây. Có đủ điều kiện đây rồi, tấm séc này đủ cho cả đời ta sống sung sướng. Lại có sẵn vé máy bay, ta đi với nhau không cần cho ai biết cả, sao anh cứ khước từ em hoài vậy? Nhìn trong ánh mắt anh, em thấy cả một đại dương mênh mông tình cảm, khiến cho người phụ nữ nào cũng sẽ phải chết chìm trong đó. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, anh giấu thế nào được em? Thôi, anh đừng đóng kịch với em nữa, hãy sống thật với lòng mình đi. Tôi sống rất thật, thật như con người tôi có biết đóng kịch là cái gì bao giờ đâu. Thôi, cô ngồi nghỉ, tôi vô nhà. Không muốn ngồi để phải nghe những lời tỉ tê ngọt ngào của Thùy Dương, anh đứng dậy, chậm rãi bước vào trong. Cuộc chiến này ngọt như mía lùi, dịu dàng như hương hoa, ranh giới không phân biệt. Chỉ một tích tắc thôi, con người sẽ trở thành khác hẳn. Thường nghĩ cụ thể ra, giống như viên đạn ngoài chiến trường, không xuyên vào người thì ta còn sống. Viên đạn mà bắn trúng ta sẽ chết. Viên đạn này, dù có bọc đường, thì nó vẫn là viên đạn. Để nó bắn trúng, mình cũng chết giống như trúng viên đạn thật mà thôi. Thùy Dương không hề khai thác hay dò la điều gì, thậm chí chưa dùng tới chữ đầu hàng hay chiêu hồi. Cô ta hiểu đối tượng này không dễ khuất phục. Cô ta thuộc loại thông minh, kín đáo và tinh tế, nên không bộc lộ ra những biểu hiện gì gọi là tâm lý chiến. Nhưng hai chữ cảnh giác lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí một khi Thương đã hiểu ngọn nguồn của vấn đề. Chính vì cô ta hiểu biết nên đã không mang những chiêu trò, những chiêu bài dụ dỗ tầm thường rẻ tiền ra áp dụng với anh. Cô ta thừa hiểu đối với con người này thì phải sử dụng biện pháp gì. Cứ từ từ từng bước để dụ dỗ, khuất phục, hãy tin vào thời gian. Từ hôm anh vào ngôi biệt thự này, Thùy Dương vẫn chưa tìm ra một sơ hở nào để chụp cơ hội bác bỏ lời khai mà cô ta biết tất cả chỉ là lời khai giả. Phải nói cô ta thật kiên trì, khéo léo, chưa tỏ ra nóng nảy bực tức trước nghịch cảnh, trước thái độ thờ ơ, lạnh lùng của Thương trong vai một thanh niên nông dân mù chữ. Lúc nào Thùy Dương cũng ngọt ngào anh em, thủ thỉ như rót vào tai. Vốn thông minh nên cô ta đủ hiểu đối phương không dễ lung lạc, không thể dùng ngay thủ thuật giữ mồi bằng thể xác, nếu vội vàng e hỏng việc. Trong từng hành động, từng lời nói, Thùy Dương đều tính toán rất kỹ. Nhưng dù cô ta có tế nhị, tinh vi đến đâu thì Thương cũng vẫn nhận ra. Anh tự nhủ, thì nó cũng đang đóng kịch như mình thôi. Ở trong ngôi biệt thự bọc đường này, làm gì có tình cảm thực sự? Giữa những người ở hai chiến tuyến, làm gì có chuyện yêu thương hòa hợp, tốt đẹp với nhau? Cô ta cũng đọc được những suy nghĩ của anh, nhưng vẫn kiên trì đeo đuổi để khuất phục bằng được. Đầy nghị lực và tự tin, Cô ta đưa ra những thủ đoạn tâm lý phù hợp nhất với đối thủ và tin chắc mình sẽ thắng. Nhưng cần phải có thời gian. Trong điều kiện như thế này, đã có nhiều đối thủ lúc đầu tỏ ra sắt đá, kiên quyết lắm, tưởng như không thể lung lạc. Nhưng chỉ một thời gian sau, cũng đã rơi vào cái bẫy tinh vi, êm ái và vô hình của cô ta. Đúng, cô ta đang tin vào thời gian. Cô ta đinh ninh rằng ai cũng là con người bằng xương, bằng thịt, bằng da, chứ đâu phải bằng sắt đá. Ai mà không có những đòi hỏi, khát khao, không muốn sung sướng, hưởng thụ. Cô ta tin chắc là mình sẽ thắng. Về phía những nhân viên cao cấp của CIA Mỹ ở đây, họ cũng muốn để Thương sống vài ngày trong ngôi biệt thự này để hưởng thụ sung sướng. Khi biết hưởng sung sướng, thì đến lúc khổ, khả năng chịu đựng sẽ kém đi. Nếu sau khi Thùy Dương dụ dỗ khuất phục được anh, thì màn tiếp theo, chúng sẽ dùng vũ lực đánh gục đối phương. Tất cả bọn chúng đều tin là sớm muộn gì Thương cũng ngã. Nhưng có một điều bọn chúng không biết tới, đó là ý chí và tinh thần của Nguyễn Văn Thương, người đã được công việc và ý thức cách mạng, lòng trung thành đã được tôi luyện thành thép trong nước sôi lửa đỏ. Ý chí ấy chẳng có thứ khoa học tinh vi hiện đại nào có thể đo được, có thể điều khiển được. 6. Cái bẫy dò xét tinh vi. Trên bàn phòng khách có tập báo ảnh, in những bức tranh phong cảnh rất đẹp. Thùy Dương ngồi sát bên Thương, lần lượt đưa ra từng tấm, giới thiệu với Thương. Đây là cảnh rừng nguyên sinh, rừng này ở Việt Nam ta có khá nhiều. Đây là rừng nguyên sinh trên cao nguyên, rừng này chưa bị con người xâm nhập khai thác. Trong rừng có những cây tới mấy trăm tuổi. Đây là rừng Cúc Phương với hàng trăm loài động thực vật quý hiếm. Anh biết rừng Cúc Phương rồi chứ? Đố anh biết nó nằm ở tỉnh nào? Thương cười khẩy. Tôi làm sao biết được? Nghe cô nói hay quá. Đất nước mình nhiều cái đẹp, cái hay mà mình thì dốt. Không được học hành nên chẳng biết cái gì cả. Em tưởng thế nào anh cũng được tới thăm rừng Cúc Phương rồi chứ? Em cũng chỉ nghe nói và đọc sách chứ chưa ra tới nơi. Cô còn chưa tới nơi thì làm sao tôi tới được mà biết? Đưa liền mấy tấm hình khác ra, ả nói nhanh. Đây là cảnh vịnh biển đẹp vô cùng, ở đâu anh có biết không? Tôi chưa hề biết biển là gì cả. Đây là vịnh biển đẹp nổi tiếng của nước ta, vịnh Hạ Long đấy. Cả hai nơi này đều ở miền Bắc. Anh thấy phong cảnh ở miền Bắc có đẹp hơn ở trong này không? Em nghĩ hồi tập kết, chắc các anh được ưu tiên lắm chứ. Thế nào mà chẳng được đi đây đi đó tham quan? Tới đây thì Thương đã rõ, không phải cô ta tự nhiên cho mình xem tranh ảnh. Cô ta dò xét anh qua những tấm ảnh phong cảnh thiên nhiên để bất chợt lúc anh không cảnh giác, buộc miệng nói một điều gì đó có liên quan đến chuyện đi tập kết chăng? Cũng như lần cô ta cho anh ăn bánh chưng miền Bắc trong ngày Tết, rồi vờ hỏi xem anh có biết gì không. Nếu là lúc hỏi cung, hoặc lúc bị đánh đập, tra khảo, thì ta sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần không khai, không biết. Đằng này, toàn là những câu chuyện tâm tình tỉ tê, thân mật. Khó có thể phân biệt câu nào thật, câu nào giả. Cô ta tinh vi thật, nhưng anh cũng không kém phần tinh tường, cảnh giác. Những bài ca rỉ rả não nề, tung cánh chim bay tìm về tổ ấm, tha thiết bao ngày về đầm thắm. Hết bài này đến bài khác. Mưa như thương ai nhớ ai, mưa rơi như nhắn nhủ, mưa rơi trong lòng tôi. Cái băng cassette cứ lúc nào tĩnh lặng nhất, chúng lại bật lên. Phải công nhận là bài ca hay thật, nhưng Thương không quen để tình cảm riêng lung lạc ý chí, nên mọi thứ ở đây đối với anh không nhầm nhò gì. Thương vẫn là Nguyễn Văn Thương, trong ngôi biệt thự này là Nguyễn Trường Hân, thanh niên mù chữ trốn lính, quê ở Bình Dương. Đã sang đến ngày thứ 67, bữa cơm hôm nay anh ngồi ăn một mình. Đang ăn, Thương bỗng phát hiện ra trong thố cơm có một mẩu giấy trắng rất nhỏ, cuốn chặt, dính một sợi tóc làm dấu. Thương nhìn thấy sợi tóc và phát hiện ra mảnh giấy cuốn chỉ nhỉnh hơn hạt cơm chút xíu. Mừng quá, chỉ bấy nhiêu thôi, Thương hồi hộp và thấy vui hẳn lên. Người mình đây rồi. Anh không còn đơn độc nữa, đúng là người mình đã cài vào nhà bếp. Chắc rồi, và người đó đã tìm cách liên lạc với anh,
chắc chắn trong đó là câu giữ vững tinh thần. Đó là ý khẳng định hay lời nhắc nhở, động viên. Cả hai chăng? Trong những hoàn cảnh gây cấn, đồng chí, đồng đội thường tiếp sức cho nhau lời nhắn gửi gan ruột. Hãy giữ vững tinh thần, giữ vững ý chí chiến đấu. Một vài chữ thôi mà hàm chứa bao điều, mình đã nối được với bên ngoài rồi, với tổ chức của mình rồi chăng? Bất chợt, có điều gì đó như đè nặng lên tâm trạng đang hồi hộp sung sướng của anh. Phải dè chừng. Đây có phải là cái bẫy tinh vi mà ác hiểm do bọn chúng giăng ra để nhử cho anh vướng vào không? Nhận miếng giấy là mình đã hoạt động. Tự làm lộ. Không được. Đến cái tên thật giờ này anh cũng chưa nhận cơ mà. Hương khéo léo lấy ngón tay út gãy hạt cơm ra chỗ cơm rớt quanh thố. Không giữ nó và cũng không thủ tiêu. Như vậy, nếu có đường dây liên lạc thật thì người mình biết là anh đã nhận được nó. Nếu là bẫy, kẻ thù cũng không buộc tội được anh. Không khui ra được cái gì hết. Vừa ăn, Thương vừa suy nghĩ rất lung. Anh nhặt vài hộp cơm rớt bỏ vào miệng, rồi thừa cơ lượm và nhai nát mẩu giấy bé tí xíu. Ví như có người mình ở trong này thì cũng sẽ không bị lộ khi bọn chúng bất ngờ kiểm tra chỗ anh vừa ăn xong. Vẫn trong tâm trạng hồi hộp, nghi ngờ, Thương về phòng nghỉ, nằm trên giường nệm. Anh vẫn thấy sống sang vì hy vọng chấp nối được với tổ chức. Hơn 2 tháng trời đằng đẵng không nhận được tin tức gì. Anh cảm thấy dài như cả năm trời. Thương hẩn hụt vì bị cắt đứt với cuộc sống bên ngoài. Bây giờ, một tia chớp phía chân trời xa đã lóe sáng. Giống như một khung cửa đã đóng chặt, nhưng còn được một khe hở thông ra bên ngoài là vô cùng quý giá. Bấy nhiêu đó đủ quý lắm rồi. Có sức mạnh bản thân chưa đủ, phải đồng thời có sức mạnh của đồng đội truyền cho. Không gì vui bằng lại tìm thấy đồng đội giữa vòng vây của địch. Thường thấy lòng ấm áp lên nhiều. Mấy bữa sau, Thường chú ý tìm mà không thấy một hình thức liên lạc nào nữa. Đích thực là mồi nhử của Thùy Dương rồi. Cô ta ghê gớm thật. Từ bữa đó, Thường càng thấy việc cảnh giác mọi lúc mọi nơi là điều tối cần thiết, không được lơ là. Nhưng anh lại thấy một nỗi buồn mênh mang và nỗi mong nhớ về đồng đội không nguôi. Nhiều bữa, Thường ăn không thấy ngon, có bữa còn nuốt không vô. Anh thèm một miếng khoai mì, một củ nần mà anh hay ăn hàng ngày thay cơm. Củ nần chỉ ở Tây Ninh mới có, anh thèm bát canh rau, trái cà chát, trái ớt xanh ở quê mình. Miền đất Lộc Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh của anh nghèo đói, thiếu hụt quanh năm, nhưng làm cách mạng và hy sinh cho cách mạng thì nhà nào cũng tham gia đủ. Anh không thích sống như thế này, những đồ ăn sang trọng béo bổ đắt tiền không hợp với tạng của anh. Mấy tháng nay ăn uống như vậy, nhưng người đâu có khỏe hơn hồi đang công tác chỉ ăn muối quẹt. Trái lại, còn yếu xìu là khác. Chân tay rã rời, bĩu nhiễu như không còn là mình nữa. Đôi bàn chân anh quen là con thoi giao liên, hằng ngày băng qua vài chục, có khi hàng trăm cây số. Đôi chân không có điểm dừng, vậy mà giờ đây phải chịu bó gối nằm một chỗ. Anh cảm thấy mình hụt hẫng bởi thiếu hẳn cuộc sống tình cảm, tình đồng đội, đồng chí, tình thương của bà con cô bác ruột thịt, các mẹ, các chị đã cưu mang, thương quý anh. Giữa cộng đồng của những người cách mạng, anh đã sống và gắn bó thân thiết, đã thành tiềm thức trong nếp nghĩ hàng ngày. Bây giờ, anh có cảm giác như mình đã là người xa lạ, mình không còn là mình nữa. Sau bữa ăn sáng, lại có cảnh nhàn hạ, rỗi rãi, Thùy Dương mời. Anh hai, hút điếu thuốc đi anh. Tôi không hút thuốc. Cứ hút đi, em biết anh là người ghiền thuốc mà. Các anh ai mà không hút thuốc? Trước kia tôi có hút, sau này trốn lính. Có tiền đâu mà hút, nên bỏ luôn rồi. Cô ta cầm bàn tay anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve và âu yếm nói. Móng tay này còn vết thuốc sạm đen, hẳn anh ghiền dữ lắm. Các anh mới ngưng ngày gần đây thôi. Giờ anh cứ hút lại đi. Có lẽ cũng là lần đầu cô ta cầm tay anh vuốt ve khá lâu. Bàn tay mềm và ấm của cô ta như truyền sang anh một cảm giác là lạ. Bàn tay ấy mềm như nhung, ấm áp, vuốt ve dịu dàng. Thường có cảm tưởng như mình sắp té nhào, người nóng ran. Anh vội hô tay nói, cũng là cái cớ để gỡ tay mình ra khỏi cái cảm giác bị điện giật. Không, Tôi đã bỏ lâu rồi, không hút lại nữa làm gì. Cô ta cứ để gói thuốc thơm cạnh tủ. Anh vẫn không thèm để ý. Dù không nhìn, nhưng anh biết có con mắt đang bí mật theo dõi ánh mắt và thái độ của anh đối với gói thuốc. Người nghiện thuốc, thấy thuốc, tất thèm lắm. Người bỏ lâu rồi thì không sao, chứ mới bỏ vài ngày thì càng thèm hơn. Trông thấy nó, dù không hút, cũng phải liếc nhìn vì nhớ. Cô ta luôn thử thách mình rất kín đáo, tinh vi. Không nhanh chóng nhận ra là sập bẫy ngay. 7. Một cảnh gia đình hạnh phúc. Mỗi tuần qua đi, chiếc vé máy bay hết hạn lại thấy đổi lại chờ người sử dụng. Màn kịch không biết chữ anh đã mấy lần vượt qua, từ bản tin chiến trường buổi sáng, từ chiếc vé máy bay, từ tờ lịch vô tình treo ngược. Vì đối phương biết anh chỉ cần coi lịch và hỏi ngày hỏi tháng, chúng vẫn chưa thu được kết quả gì, bởi cảnh giác và tình ý đã thành phản xạ nhanh nhạy trong anh. Đối với Thương, chuyện này không khó. Vốn gốc nông dân, bản chất nông dân và tham gia hoạt động cách mạng từ bé, chịu đựng gian khổ khó khăn đã quen, nên những chuyện vặt như sóng thầm lặng, ngồi lì cả mấy tiếng đồng hồ trong phòng, ngày này kéo dài sang ngày khác, anh chịu đựng được. Việc đối phó với viên đạn bọc đường Thùy Dương kéo dài trong ngôi biệt thự này tuy rất khổ sở và trái ngược với tính cách của anh, nhưng cũng không có gì căng thẳng. Không phải đấu tranh tư tưởng giằng co, vì anh đã nhận thức rõ ràng mình là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào, xung quanh mình là ai. Không đời nào để mắc bẫy kẻ thù đối với Nguyễn Văn Thương này. Xa bẫy kẻ thù, anh vẫn cảnh giác giữ gìn từng chút một. Thỉnh thoảng, tay người Mỹ to cao lại đến. Sau mỗi lần ông ta đến thì cường độ tấn công của cô Thùy Dương lại khác đi và mạnh hơn. Thương vẫn coi lịch hàng ngày nhưng cố làm như không biết gì. Đôi khi anh hỏi Thùy Dương hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu dương lịch, âm lịch. Thùy Dương lúc thì nói anh coi lịch đi, lúc thì chỉ anh cách coi ngày dương lịch, ngày âm lịch ra sao. Nhưng màn kịch không biết chữ của anh đóng khá siêu, khiến cho cô ta phải khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hôm ấy là ngày Tết dương lịch, ngày 1 tháng 1 năm 1970. Sáng sớm, cô phục vụ dọn phòng đã nhắc Thương. Lát nữa, anh mặc bộ đồ này nha, anh sẽ tiếp khách của chị Thùy Dương và có nhiều chuyện vui lắm đó. Nhìn bộ cơm lê màu sáng sang trọng, anh băn khoăn không biết chuyện gì nữa đây. Hơn 2 tháng nay, mỗi ngày anh tự kiểm tra lại mình. Chuyện gì đã xảy ra trong ngày, mình đã đối phó, trả lời như thế nào, câu đó đã đúng chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai? Bắt được mình, chúng cho mình là miếng mồi béo bở. Chúng sẽ khai thác tin tình báo, CIA Mỹ thừa biết điều đó quan trọng như thế nào. Chỉ một tin tức rất nhỏ thôi cũng làm liêu xiêu cả một trung đoàn đối phương. Có khi còn cao hơn nữa, thay đổi được cả cục diện chiến trường hay trên mặt trận chính trị. Vì vậy, chúng mới dàn cảnh biệt thự, sinh hoạt ăn uống sung sướng như ông Hoàng, cho một Việt Cộng xưa nay chỉ biết ăn lông ở lỗ, dưa mắm muối quẹt tứ thời. Rồi cô Thùy Dương, miệng cười tươi như hoa nở, dịu dàng đoan trang, duyên dáng, đứng đắn thông minh, lúc nào cũng thủ thỉ anh em, như thật, như rót vào tai, chưa lần nào làm cho người đối diện khó chịu. Thắng được kẻ thù trên mặt trận này, quả không đơn giản. Cái tôi trong mỗi con người, ai mà không có. Người ta ai không muốn được ăn ngon, mặc đẹp, có nhà cửa, phương tiện, nhu cầu vật chất đầy đủ, gia đình hạnh phúc. Chỉ một tích tắc không đấu tranh tư tưởng, giữ vững lập trường, chỉ một cái tặc lưỡi là xong, cục diện cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn. Thương hiểu rất rõ điều đó. Điều đã làm cho một số đồng chí ta không thể vượt qua ngưỡng cửa giữa cái sướng và cái khổ. Anh đinh ninh một điều. Với Nguyễn Văn Thương, tất cả mọi thử thách của quân thù phải vượt qua hết, không cho phép được nao núng. Cha mình, các chú, các anh, các mẹ, các chị, các đồng chí đã dạy mình như thế, phải trước sau vẫn là người của cách mạng. Không phải là của ba cái thứ trong ngôi biệt thự này. Mình còn sống là còn phải xứng đáng với niềm tin của đảng, của dân. Phòng khách hôm nay bày biện khác thường, thêm mấy bình hoa tươi, khăn trải bàn mới, bánh kẹo, đồ hộp, đồ đồ nguội, rượu tây la liệt. Thường được các cô gọi ra phòng khách và chỉ định sẽ ngồi ghế nào trong bữa tiệc. Khoảng giữa buổi sáng, phòng khách ngoài ồn ào. Cô phục vụ vào gọi Thương ra. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, anh được một cô mau mắn giới thiệu. Đây là anh Năm. Thương chợt ngạc nhiên. Sao nó lại gán cho mình cái tên là anh Năm? Thùy Dương vui vẻ giới thiệu với khách. Xin giới thiệu với anh hai, đây là bạn trai của em. Cô ta thân mật, tự nhiên như thật, kéo nhẹ cánh tay Thương nũng nịu. Anh à, đây là anh chị hai của em đó. Còn đây là hai đứa cháu cưng, đứa trai 7 tuổi, đứa gái 4 tuổi. Anh thấy đấy, chúng nó xinh xắn và dễ thương chưa? Anh chị em mới ở Đà Lạt về chơi. Người đàn ông mà Thùy Dương giới thiệu là anh hai nhếch miệng cười, còn mắt lơ đãng. Lại đóng kịch nữa đây, không qua được mắt Thương đâu. Người đàn ông gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Ờ, được đấy, cô Năm cũng khéo chọn thật. Ngôi biệt thự này xinh xắn và ấm cúng quá. Anh hai chúc em gái gặp mọi sự tốt lành. Thương chỉ đưa mắt, khẽ gật đầu chào và ngồi xuống theo đúng chỗ đã định. Có phải anh trai cô ta thật hay không? Giới thiệu mình là bạn trai như vậy để gián tiếp công bố với mình cô ta muốn gắn bó thật. Những tình cảm, sự chăm sóc của cô ta với mình là thật, hoàn toàn thật ư, không giả tạo, không kịch. Anh lặng lẽ, không nói năng gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào bình hoa tươi. Anh hai của em, lại màn kịch tiếp theo. Trực giác cho Thương biết là không phải, bởi không có nét gì biểu hiện tình cảm của họ là ruột thịt. Hình như những người khách này cố tỏ ra vẻ họ sống vui vẻ hạnh phúc, cảnh chồng chồng vợ vợ, con cái âu yếm quấn quýt trước mặt mọi người. Những lời nói trìu mến, bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc của anh chồng đối với vợ, với các con, anh ta nựng nịu đứa con gái nhỏ, anh ta không quan tâm tới ai ngoài những việc đó. Ngồi cạnh Thương, Thùy Dương nói chỉ đủ cho anh nghe. Anh thấy gia đình họ hạnh phúc không? Em chỉ mơ có cảnh gia đình như thế. Nếu anh không chê, anh chấp nhận nghe em. Rồi chúng ta cũng sẽ có cảnh gia đình như thế này thôi. Anh không thấy viễn cảnh hạnh phúc mà Thùy Dương đang vẽ ra trước mắt, mà anh thấy ngay mục đích của buổi tiệc này. Họ muốn dàn cảnh cho anh xem một gia đình hạnh phúc êm ấm, đầy đủ, vợ đẹp, con khôn, mục đích lớn nhất của con người. Chỉ cần anh chấp nhận nghe em, như vậy chính là đầu hàng, là bỏ tất cả để theo cô ta ư? Điều đó không bao giờ xảy ra. Hai Thương này không dễ nghe thế đâu. Anh như mường tượng thấy trước cảnh, một khi anh lung lạc tinh thần, chúng sẽ chuyển sang bước hai là gài bẫy, chụp hình, quay phim, làm chứng cớ tuyên truyền, đẩy anh đến chỗ mất lòng tin của tổ chức, không cho anh còn con đường có thể quay trở về với cách mạng được nữa. Rồi chúng sẽ bắt đầu khai thác tin tức tình báo, bởi chúng đã biết chắc anh là người nắm được các đầu mối quan trọng. Đó là con đường, là quy luật mà chúng đã nắm chắc phần thắng. Mấy tháng nay, chúng để anh sống trong ngôi biệt thự này chẳng phải là bước đầu của mục đích đó sao? Cô Thùy Dương đẹp và giỏi như thế mà còn thực sự muốn sống chung với một thằng nông dân cục mịch, vô học, tên Việt Cộng, có bản lĩnh như mình chăng? Trò hề, con nít cũng biết. Tất cả không ngoài mục đích khai thác của CIA. Ta phải giữ vững lập trường, vững tinh thần. Đối với bọn này, phải cảnh giác đến từng chi tiết nhỏ. Thùy Dương hình như đọc được cả những suy nghĩ trong đầu anh. Nhiệm vụ bắt buộc cô ta phải kiên trì và cô ta vẫn tin là mình sẽ thắng. Chắc rằng trong tay cô ta đã nhiều người lúng sình. Hãy thử xem mình có thắng được cô ta không. Mỗi người một năng lực. Lĩnh vực tư tưởng và nhiệm vụ khác nhau. Thương cũng như cô Thùy Dương, mỗi cử chỉ, hành động, lời nói của đối phương đều không che được mục đích, nó cứ lộ sờ sờ. Vốn thông minh từ thuở bé, lại chịu đựng và vượt qua mọi gian khổ. Đã thế, công việc của tổ chức tình báo lại luôn luôn đòi hỏi Thương phải có sự cân nhắc, phán đoán nhanh nhẹn, tháo vát, quen ứng phó với mọi tình huống éo le, phức tạp, thì dễ dầu gì anh chịu thua trí một cô gái chỉ quen sống trong nhung lụa. Cho dù cô ta có học nhiều, học cao hơn anh đi nữa, thì trường học ngoài đời không thể bằng anh. Cô ta tin ở mình, anh cũng tin ở anh, để xem ai sẽ thắng ai. 8. thời gian kéo dài, khoảng cách ngắn lại. Thường ngày, Thùy Dương rất ít khi ngồi gần Thương. Cô ta luôn giữ một khoảng cách lịch sự, nhưng bây giờ, thời gian tiếp xúc gần gũi đã đến hơn 2 tháng, mà vẫn chưa thấy Thương có biểu hiện lung lạc. Thùy Dương liền tiến thêm những bước mới. Vào một đêm trăng, khi mà cảnh vật đang đắm mình trong ánh trăng lan tỏa dịu dàng, Thùy Dương mặc bộ bà ba màu sáng xanh, nhẹ nhàng êm dịu đến bên Thương. Ta đi dạo ngoài vườn đi anh. Nàng khoác tay anh, mơ màng. Em thấy trăng sáng đẹp thế này mà ngồi trong phòng thì thật là uổng phí quá anh ạ. Dưới ánh trăng, người ta dễ xúc động hơn, sống thật hơn. Ánh trăng che bớt những cái nhìn lộ liễu của ánh mắt. Ánh trăng như biết nói, có ai giấu được tâm hồn tình cảm của mình không để biểu hiện trên ánh mắt đâu anh. Nhìn trong mắt anh, em biết mà, trăng ở quê anh có đẹp như trăng ở đây không? Thương vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Anh không muốn lên tiếng vì không muốn làm cho nàng sớm cục hứng. Anh biết rằng, lâu nay nếu mình tiếp chuyện, chỉ làm cho tình hình thêm rắc rối. Còn khi anh cất tiếng nói thì toàn những lời ngớ ngẩn, đối chọi, cộc lốc, làm cho người đối phương phải cục hứng. Anh muốn im lặng một lúc nữa, cứ để cho cô nàng mơ mộng. Cảnh vật dưới ánh trăng thanh dịu êm rất dễ làm xao xuyến lòng người. Anh thấy Thùy Dương vui tươi, hồn nhiên hơn, đúng với con người cô ta hơn. Thường thấy tội nghiệp cho cô nàng vì nhiệm vụ mà phải liên tục đóng kịch, không đúng với con người thật của nàng. Cũng như anh bây giờ, hai người đều đang đóng kịch cả, có gì là thật đâu. Thùy Dương hoàng tay ôm ngang lưng Thương, rồi hơi ngã đầu vào người anh. Trong ánh trăng, cô nàng giống như hàng Nga thật xuống trần gian, còn hơn cả tiên Nga trên trời, vì có hương thơm da thịt của người con gái đang xuân, mùi hương mát dịu, quyến rũ, hòa cùng hương hoa cỏ trong vườn. Nàng đứng dậy, sát bên anh, trong không gian tĩnh lặng. Sinh lực thanh niên trai tráng trong anh dội lên, nóng lên bởi một thiếu nữ mềm mại, tươi thắm dưới ánh trăng thanh. Đúng, Thùy Dương nghĩ đúng. Nàng tin chắc rằng anh sẽ chìm vào cơn mê đắm dưới ánh trăng mà không thể nào cưỡng lại được. Chỉ cần anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng là hồn cuốn theo chiều gió, hòa tan trong ánh trăng. Bình thường, khó ai có thể tránh được sự cuốn hút của cơn lốc cảm xúc dưới ánh trăng bên người thiếu nữ ấm dịu thơm mát thật hấp dẫn. Dưới ánh trăng mờ, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có hai người, nhưng Thương lại không phải là người bình thường. Có thể tình cảm của anh cũng mãnh liệt như ai, nhưng ý chí trong anh lại mạnh hơn, nó đã giúp anh chiến thắng, vượt qua. Phút xao xuyến thoáng qua, lập tức tan ngay. Anh biết lúc này chỉ cần mềm lòng chút xíu là không còn là mình nữa, là mất hết, là từ bỏ đội ngũ, đồng đội, bỏ cách mạng, phản lại tổ chức. Văng vẳng bên tai Thương như có tiếng của chính anh. Hãy cứng rắn lên Thương, hãy xứng đáng với ba má và lòng tin tưởng của các đồng chí, các chú, các anh, các mẹ, các chị. Anh lùi ra, ngồi xuống băng ghế đá, miệng nói một câu lảng tránh. Quê tôi làm ăn vất vả lắm, quanh năm tối mặt mà vẫn không đủ ăn, lại còn lo chạy giặt càng, lo bơm đạn, có lúc nào rảnh rang mà ngắm trăng đâu. Chắc Thùy Dương đã thấy cục hứng, nhưng cô ta không nản. Cô ta ngồi xuống cạnh anh, xích lại gần hơn. Nàng cầm bàn tay anh xoa xoa mơn man, nhẹ nhàng chuyển đề tài. Anh có biết là anh đẹp trai và thông minh lắm không? Những người như chúng mình phải được cuộc đời này ưu đãi, không việc gì phải từ chối anh ạ. Im lặng một lát, tiếng nói trong trẻo hồn nhiên lại tiếp tục say sưa. Hồi nhỏ đi học, em không thích chơi thân với bạn trai vì sợ các bạn ấy hiểu lầm mình có ý gì với chúng nó. Vậy mà cũng đã có kẻ trồng cây si từ năm 16 tuổi, em phải trốn mãi mới thoát đấy. Về đâu lớn lên cũng không tránh khỏi tán lá cây si, rễ si quấn quanh cho tình sầu dằn vặt. Anh có thích một bạn gái nào khi còn đi học không? Tôi có đi học hồi nào đâu mà có bạn. Tôi nhà nghèo nên ăn chẳng đủ, tiền đâu mà đi học, bởi vậy chịu mù chữ đến bây giờ. Cô ta ngồi im lặng một lúc khá lâu, chắc bị cục hứng nên đang tức lắm, nhưng hình như đã quen không để lộ thái độ ra ngoài. Bỗng cô ta cất tiếng rành rọt. Anh hai này, anh năm nay mới 27, thường khai mình 27 tuổi. Anh sẽ nhìn đời bằng đôi mắt, kính màu hồng. Bởi anh sẽ có một ngôi biệt thự, một xe hơi và một cô vợ đẹp, kèm theo 100.000 đô la làm vốn cùng với lon trung tá trên vai. Anh sẽ có tất cả những thứ đó mà em không yêu cầu đòi hỏi. Anh làm gì khó khăn cả. Em chỉ mong anh nhận lời mời đi du lịch với em thôi. Hai chiếc vé máy bay vẫn chờ chúng ta đấy. Mình cùng đi nghe anh. Tôi là dân quê mùa cục mịch, một thanh niên trốn lính. Mù chữ thì đâu xứng với cô. Có gì đâu mà cô dành tình cảm cho tôi như vậy. Em không tin anh là thanh niên trốn lính. Không bao giờ em tin cả. Em cũng không tin anh là Việt Cộng nữa. Gạt bỏ hết quá khứ đi anh. Em có nhiều cảm tình với anh. Em chỉ rủ anh đi chơi xa thôi mà. Chúng mình đi Nhật Bản rồi về thì anh sẽ có tất cả. Em chỉ muốn thế thôi, anh à. Cô nàng nép sát vào người anh khi nói câu có em. Thường đứng dậy. Thôi, tôi vào nhà, kéo lại làm cô buồn vì tôi nông dân dốt nát, không biết gì mà nói chuyện. Vào tới hành lang, anh quay lại nhìn, vẫn thấy Thùy Dương còn ngồi trên ghế đá. Những lần cô nàng tìm cách tấn công bằng những lời nói ngọt ngào, hấp dẫn, Thương đều tìm cách lảng tránh. Trả lời chiếu lệ và lại lôi cái mốt dân ruộng ra. Từ ngày bước chân vào ngôi biệt thự này, anh đã hiểu, mình và những người kia thuộc hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Nếu ở mặt trận, phải loại trừ nhau. Ở đây, mọi sự cám dỗ ngọt ngào chỉ là giả tạo, đóng kịch hết. Không có gì thật cả. Mục đích của chúng khi bắt được mình là không giết chết, mà giữ lại để khai thác bằng được tin tình báo. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói của anh đều bị theo dõi. Trong túi áo Thùy Dương, hẳn lúc nào cũng có máy ghi âm. Quanh đâu đây, trong phòng, ắt có máy ghi hình. CIA Mỹ có đủ các phương tiện tối tân hiện đại và những cái đầu khoa học chuyên phân tích tâm lý con người. Đối phó với kiểu khai thác tinh vi này, anh không có một phương tiện gì khác mà mỗi có một cái đầu. Cán cân trí não hai bên ngang ngửa nhau, biết ai sẽ thắng được ai. Ai là người chứng kiến, làm trọng tài trong lĩnh vực tự mình đấu tranh với mình. Chỉ có cái tôi và ta, mà cái chữ tôi thực tế trước mắt lớn lao lúc nào cũng mấp mé đe dọa bùng nổ tấn công cái ta vô hình. Mình lại tấn công chính mình, liệu mình có chiến thắng mình không? Gần đây, Thùy Dương dường như quyết liệt hơn, táo tợn hơn, tấn công anh liên tục. Thường đã thấy cái gì đó không ổn, anh ơn ớn. Thùy Dương dù thực sự khó chịu nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài. Cô ta vẫn kiên trì nhẫn nại từng lúc, từng ngày, tỉ tê tác động. Đi những bước tâm lý khéo léo, tế nhị, không thể chê vào đâu được. Bởi cô ta tin rằng mình sẽ thắng. Trong trận đồ màn nhện này, hẳn rằng đã có bao nhiêu con mồi dính vào và không thể tháo gỡ ra nổi, rồi đành chịu hiến thân xác cho nhện chúa. Thường tự nhủ, mình sẽ phá tan cái màn nhện này. Nếu có phải chết, mình cũng chết cho xứng đáng với lòng tin của ba mẹ, của anh em, đồng chí. Không đời nào thằng Thương này chịu hiến thân xác cho loài nhện nhện. 9. Đứa trẻ đến ngôi biệt thự. Lại một đêm trằn trọc không ngủ, Thường miên man hệ thống lại những gì đã diễn ra trong ngày, từng chút, từng khúc, từng câu. Sáng nay, Thùy Dương dẫn theo một đứa bé vào phòng. Con chào Dượng Hai đi. Thằng bé cỡ 7-8 tuổi, mặt mũi sáng sủa, nhìn Thương lưỡng lự, lạ lùng. Thùy Dương vội đỡ lời. Đây là con trai lớn của chị ba em. Nó đã lên đây chơi mấy lần và rất thích ở đây. Anh biết không, mới 7 tuổi mà đó đã biết đọc, biết viết thạo rồi. Đọc truyện vanh vách. Con lại làm quen với Dượng đi. Dượng Hai kể chuyện hay lắm đó. Cô ta gọi Thương bằng Dượng một cách tự nhiên, thân thiết như thật. Anh không nói gì và mỉm cười thiện cảm với thằng bé. Có trẻ nít trong phòng, không khí cũng dịu hơn. Thằng bé dễ thương quá. Lâu rồi anh không thấy có đứa trẻ nào. Dù sao đứa trẻ cũng là một con người thật, không giả dối. Thằng bé thấy anh cười, nó làm thân ngay, chạy lăng xăng khắp phòng, hỏi người này, người kia. Trẻ nhỏ dễ làm quen, dễ nói chuyện. một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên mà hỏi chuyện thì có người nào lại nỡ từ chối không trả lời cho được. Suýt nữa thì Thương buộc miệng trả lời khi thằng bé đưa bức ảnh có hàng chữ đề ở dưới và nũng nịu hỏi: "Công viên nào đây hả Dượng? Đẹp quá à. Dượng dắt con và dì Năm đi công viên này chơi nghe." Tấm hình có hàng chữ Thảo Cầm Viên to tướng. Thằng bé đã biết đọc vanh vách, sao nó lại hỏi mình là công viên nào đây? Lúc này, anh mới hiểu Thùy Dương đã bố trí sẵn, dặn thằng nhỏ hỏi anh, gạ anh đọc hộ rồi rủ đi công viên. Cô ta ghê gớm thật, biết đánh vào tâm lý tiếp xúc với trẻ nhỏ, có thể mình không cảnh giác. Chỉ cần đọc mấy chữ Thảo Cầm Viên thôi là không còn cãi vào đâu nữa, vì mình đã khai mù chữ. Cô ta biến cả đứa bé hồn nhiên này thành một cái bẫy để bẫy anh. Trong khi thằng bé nói chuyện với anh, cô ta ngồi xem hình, làm như không để ý đến người khác. Chắc chắn chiếc máy ghi âm hay máy ghi hình đang hoạt động. May mà anh vẫn tỉnh táo, khiến cô ta lại một lần nữa thất bại sau bao nhiêu lần thất bại kéo dài. Thường thao thức mãi, cũng như bao đêm rồi anh không ngủ được. Đêm khuya chìm trong im ắng, khiến cho thời gian càng dằn dặc lê thê. Bỗng có tiếng gọi vang lên trong phòng. "Ba ơi! Ba ơi!" "Ồ, sao như tiếng thằng Liêm, thằng con trai bé bỏng sao lại tới đây? Mừng quá!" Anh ôm chặt lấy con. Con với má đều khỏe chứ? Ngoại khỏe không con?" Thằng nhỏ mếu máo gật đầu. "Vậy ai đưa con tới đây?" "Tự con tới." "Trời đất, coi chừng bọn chúng hại con." Thằng nhỏ dậm chân vung tay. "Con khỏe lắm ba à, con sẽ quýnh lại chúng." Thương cười, ôm chặt con trai vào lòng. Như ngày xưa ba anh vẫn ôm chặt anh như thế mỗi lần về gặp con. "Ba về với con đi ba, con và má mong ba lắm." Thằng nhỏ lôi tay anh kéo đi, miệng rối rít: "Về nhà thôi ba, má chờ ba lâu rồi." Bỗng hai cha con cùng vấp té. Thương bừng tỉnh. Trong phòng ngủ vẫn nguyên, vẫn còn ánh sáng hồng mờ mờ của bóng đèn ngủ. Anh ngồi phát dậy, không có con trai anh ở đây. Giấc mộng chỉ là một giấc mộng. Anh mơ thấy con. Tiếc quá. Anh ngồi cố nhớ lại vẻ mặt kháo khỉnh của thằng Liêm, con trai anh. Thường mới được về thăm nó trước hôm bị bắt mấy bữa. Thằng bé giống anh cả người lẫn nết. Rất ít khi được gần cha, mà cả ngày hôm đó nó quấn cha không rời. Ăn cơm cũng đòi ngồi trên đùi ba, đòi ba chạy thi với nó, đòi ba đi trốn tìm. Sao mà nó lại giống anh hồi nhỏ, thèm ba từng ngày. Lâu lắm ba mới về thăm Thương được, một lát nữa lại vội vã đi ngay. Ba hoạt động bí mật trong quân báo, phải gửi đứa con trai duy nhất sớm mồ côi mẹ, núm ruột của mình cho người em gái nuôi hộ. Ba má đã hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng. Ba má đều hy sinh trong nhà tù. Lớn lên, anh nối tiếp sự nghiệp cách mạng của ba má. Tình cảnh của con trai anh bây giờ sao cũng giống như ba anh và anh ngày trước. Thường ước mong con trai mình lớn lên sẽ được sống trong hòa bình. 10. Ánh đèn ngủ màu hồng. Chiều hôm đó, Thường đang ngồi ở băng đá ngoài vườn thì Thùy Dương ngồi xuống bên cạnh trò chuyện. Cô ta nhỏ nhẹ: "Anh hai này, em và anh có thể đi dạo mát ngoài công viên được không? Ở trong này mãi cũng chán. Hay là anh cùng em đi tới công viên thay đổi không khí? Em sẽ bảo lái xe chở chúng mình đi." "Đi dạo ngoài công viên, đi ra khỏi ngôi biệt thự này, hay đấy." Chợt một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Thương. "Đi dạo ngoài công viên, ta có thể tìm cơ hội khống chế ả và thoát thân. Nhưng muốn thoát được khỏi đây, phải lập kế hoạch, phải ra công viên cùng Thùy Dương nhiều lần để nghiên cứu, để lấy lòng tin. Rồi những gì sẽ đến khi hai người cứ đi cặp kè với nhau ngoài công viên vắng vẻ, hấp dẫn." Nhưng tại sao cô ta lại có thể tin rằng không thể xảy ra điều gì khi cùng ta ra ngoài công viên? Cô ta sẽ phải bố trí ra sao để đề phòng chứ? Vả lại, nếu khống chế được cô ta thì mình sẽ đưa cô ta đi đâu? Có khi đây lại là một cái bẫy nữa chăng? Giam mình lâu trong này mà không khai thác được một chút tin tức gì, hẳn chúng thả lỏng cho mình trốn để theo dõi. Về cơ sở ư? Cơ sở chắc đã thay đổi. Ra vùng giải phóng ư? Mấy tháng nay mình đi đâu ai mà biết? Ai dám tiếp xúc với mình khi mình trốn được về còn mang theo một cô nàng xinh đẹp nữa? Ai tin đó là tù binh của mình? nó theo mình hay mình theo nó, có khi lại làm dấu dẫn cho một lũ do thám lần tìm không dấu vết. Tình ngay Lý Giang, không xong rồi, không dễ gì chúng nó để cho mình thoát khỏi đây ngon lành, nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu như không trốn thoát được, chỉ đi dạo công viên để cô nàng khoác vai hay đứng lặng trước mặt, chờ đợi một vòng tay, một cái hôn khêu gợi, ai biết được ngoài công viên lúc ấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Một lần, hai lần, rồi ba lần đi bên nhau dưới bóng tối. Một cái cầm tay, một cái khoác vai, không xong rồi. Chi bằng cứ từ chối trước. Tránh trước đi là hơn. Đêm đã khuya mà anh vẫn không sao chợp mắt được. Đã nhiều đêm như thế, trong ngôi biệt thự tĩnh lặng này, anh mất ngủ. Càng tĩnh lặng bao nhiêu, đầu óc càng căng ra suy nghĩ bấy nhiêu. Gần 3 tháng trời Thương bị giam lỏng ở đây, bị cắt đứt liên lạc giống như cắt đứt cuộc đời anh với cuộc sống này. Thà rằng hy sinh ngay ở mặt trận, lúc một mình anh chống trả quyết liệt với cả bầy trực thăng và hàng trăm lính Mỹ, anh đã chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng. Giá lúc ấy anh hy sinh thì có phải hơn không? Nhưng thôi, những gì đã xảy ra không thể làm lại được. Mình đã xác định không tự sát, thử xem chúng làm gì được mình. Còn sống là ta còn chiến đấu. Thật không may là mình bị bắt, nhưng tránh sao khỏi. Đã có bao chiến sĩ, liên lạc viên, bao cán bộ cách mạng bị bắt trên đường công tác. Nhiều người đã ngã xuống, mình hoạt động xông xáo hơn chục năm nay. Bao nhiêu chuyến giao liên vận chuyển tài liệu thành công, bao nhiêu trận đụng độ với địch. Chiến đấu quyết liệt, vẫn thoát. Bao nhiêu chuyến vượt trạm kiểm soát của địch được an toàn, tài liệu quan trọng vẫn chuyển đến tay thủ trưởng. Chỉ có lần này, âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Thường nhớ lại câu thơ mà anh Ba Hội đã đọc cho nghe và thuộc lào. Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đầy, là gươm kề cổ, súng kề vai, là thân sống chỉ coi còn một nửa. Làm cách mạng là chấp nhận hy sinh, mình đã xác định từ lâu rồi. Bây giờ, còn sống là mình còn tiếp tục chiến đấu. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, Thùy Dương nhẹ nhàng lướt vào. Anh à, em không ngủ được. Thấy phòng anh còn sáng đèn, em vào xem anh đã ngủ chưa. Anh cũng không ngủ được sao? Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, rồi lại nhẹ nhàng đứng dậy. Anh khó ngủ phải không? Anh thử để đèn màu khác xem. Anh thích ánh đèn ngủ màu hồng hay màu xanh? Màu hồng nha anh. Cô nàng thướt tha đi lại trong ánh sáng màu hồng mờ ảo. Thùy Dương mặc bộ đồ ngủ trắng hồng, toát lên vẻ đẹp nguyên trinh, nõn nà quyến rũ. Hương thơm thân thể tỏa ra trong ánh sáng hồng huyền diệu, quả là có sức lôi cuốn kinh khủng. Thùy Dương nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Thương. Ánh đèn ngủ màu hồng này có đẹp không anh? Anh có thích không? Bàn tay mềm ấm cầm vào tay Thương, như truyền sang người anh một luồng điện mạnh. Thương nhắm mắt như đang ngủ. Bàn tay Thùy Dương cầm tay anh như mời gọi, như níu kéo, như một ma lực có sức hút mê hồn. Chỉ cần một tích tắc nắm chặt tay cô ta, chỉ kéo nhẹ chút thôi là tấm thân mềm như lụa, dịu như nhung kia sẽ đổ ập xuống người anh. Sẽ là những cảm giác tuyệt vời của thân xác đang khao khát. Đúng, thân thể anh cũng biết khao khát cảm xúc chứ. Thương cố nhắm mắt nằm yên, nhưng vô lý quá. Mình còn đang thức lúc cô Thùy Dương vào cơ mà. Một luồng điện nóng rực giật tê tê trong cơ thể. Thương bàng hoàng, mặt nóng bừng bừng, nhất là hai vành tai. Anh vội rút tay, đứng dậy khỏi giường, đi vào nhà tắm, đóng cửa lại. Còn người đàn ông trong anh, nó đã thức dậy. Làm sao anh không có cảm giác trước phụ nữ đẹp, dịu dàng, hấp dẫn và thơm tho như thế trong ánh sáng hồng mờ ảo giữa phòng ngủ, nệm êm gối ấm và trong khung cảnh nồng nàn như thế. Thương vặn vòi nước xả mạnh từ đầu xuống. Vòi nước mơn man xoa dịu hạ dần cái nóng bừng bừng như lửa trong cơ thể anh. Sự kín đáo, lịch sự, tế nhị của cô ta lâu nay, sự bày tỏ tình cảm dè dặt đúng lúc, đúng chỗ và cả lúc này đây, anh không thấy có gì là tâm lý chiến cả. Cô ta là con người thật, là cảm xúc thật. Anh và cô nàng có gì là đối thủ, đối nghịch, đối địch, là kẻ thù của nhau đâu. Anh và cô ta là hai con người, hai người trẻ tuổi khác giới đã sống chung trong một căn nhà bấy lâu nay. Cô ta xới cho anh từng chén cơm, rót cho anh từng ly nước. Trong phút chốc, thường có cảm giác đúng như vậy. Anh nhìn trừng trừng vào tấm gương. Mình đó, một thanh niên căng đầy nhựa sống, tràn trề sinh lực, một sức hấp dẫn bừng bừng của thân thể. Có phải cũng rơi vào hoàn cảnh như thế này mà nhiều đồng chí của chúng ta đã không kiềm chế nổi? Anh chợt thấy thương cho cả hai, thương hại cho họ. Nước lạnh cũng đã làm cho anh tỉnh táo trở lại. Ta là ai? Chỉ cần yếu lòng một chút thôi, ta đã trở thành kẻ phản bội, phản lại đồng bào, quê hương, phản lại cha mẹ, vợ con ta. Ta quên sao được những xóm ấp bị tàn phá, đồng bào, đồng chí hy sinh, thay chất thành đống và chính tay mình đã chôn cất khi không có một mảnh chiếu bó. Trong trận càn Sedefon, không, mình là con của ba má, là người chiến sĩ từng vào sinh ra tử, một lòng một dạ với nhiệm vụ cách mạng được giao phó, là người được cấp trên quý mến, tin tưởng, đã được đảng, được tổ chức giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Còn cô Á kia chính là nhân viên CIA của Mỹ, là công cụ tâm lý chiến đang tấn công chúng ta trên mặt trận vô hình không ranh giới này. Hãy tỉnh táo và giữ vững lập trường nghe thương. Chỉ cần vài giây phút yếu lòng thì không còn là Nguyễn Văn Thương nữa đâu, mà sẽ là thằng phản bội. Anh không ngờ mình có lúc phải đấu tranh căng thẳng với những cái trước nay anh chỉ cho là chuyện nhỏ, thừa sức vượt qua. Phải đến 15 phút sau, Thương mới từ nhà tắm bước ra. Anh thấy Thùy Dương vẫn ngồi ở ghế. Hình như cô ả cố chờ anh. Ánh mắt chờ đợi, não nùng pha chút niềm thương hại và thất vọng đang ngước nhìn anh. Thương đi về phía buồng ngủ và nói: ta ra ngoài này nói chuyện đi cô. Rồi Thương mở cửa bước ra phòng khách trước. 11. Ngày thứ 100. Ngày hôm trước, tức là ngày thứ 99 trong ngôi biệt thự, trong bữa cơm chiều, sắc mặt Thùy Dương ủ rũ. Ánh mắt nhìn xuống buồn bã, đưa hai tay chén cơm vừa xới cho Thương. Cô ta không nở nụ cười chào mời như mọi lần, mà rầu rĩ nói: không biết em có còn được xới cơm cho anh nữa hay không? Có lẽ chúng ta sắp phải xa nhau rồi. Bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng em ăn với anh. Cô ta im lặng nhìn anh, Thương không nói gì. Anh đang nghĩ tới những điều xa hơn việc ăn cơm với nàng, đang chờ những gì sẽ tới. Hai chiếc vé máy bay ngày mai là hết hạn. Nếu anh chịu nghe em lần cuối cùng này, thì ngày mai chúng ta sẽ đi. Anh không cần nhận gì cả. Cả tiền và lon trung tá, khi nào về rồi anh nhận cũng được. Chỉ riêng em và anh biết là chúng ta đi với nhau. Đây cũng là lần cuối cùng em thật lòng khuyên anh. Em không muốn anh phải... thôi, anh ăn cơm đi đã, rồi ta nói chuyện. Trên bàn phòng khách hôm nay còn có các hộp bánh kẹo, chắc do tay người Mỹ to cao mới mang tới. Lại chuyện gì nữa đây? Mỗi lần tay này tới là một lần Thùy Dương khẩn trương hơn, hành động cụ thể hơn. Người ta đã xác định anh là Nguyễn Văn Thương, tổ trưởng giao liên tình báo. Dù anh không nhận, nhưng người ta đã biết tất cả rồi. Không, tôi là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính. Anh đừng nói thế nữa. Người ta biết anh làm gì. Nếu anh không nghe em, không nhận lời đi du lịch với em, người ta sẽ đánh anh. Người ta sẽ đập nát đôi chân giao liên của anh đấy. Nghe em đi anh. Đêm nay anh suy nghĩ lại đi, sáng mai trả lời em. Anh nghe em đi, những lời em nói là sự thật đấy. Im lặng. Người ta yêu cầu em nói lại với anh. Đôi chân anh là đôi chân giao liên tình báo. Nếu anh không nghe em, người ta sẽ cưa chân anh. Một là anh nghe theo em, hai là phải chịu cưa chân. Bữa ăn sáng hôm sau, ngày thứ 100 ở biệt thự, Thùy Dương khẩn khoản nhìn anh và nở một nụ cười buồn. Sao anh? Chúng mình chuẩn bị đi chứ? Tôi không đi đâu cả. Tôi là thanh niên trốn lính. Các người bắt tôi rồi muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ biết thế thôi. Người Mỹ thực dụng lắm, anh không hiểu đâu. Thùy Dương nói mà mặt thất thần, tái nhợt. Lần cuối cùng, anh hãy nghe em đi. Em không muốn người ta hành hạ đôi chân của anh. Thương cúi đầu im lặng. Thùy Dương bỗng sụ mặt xuống, ngồi trên ghế mà như đang chìm xuống đáy bể. Trông cô ta tiều tụy rời rã, mặt tái xanh. Trong cổ áo khoác để hở sệ xuống, Thường nhìn thấy rất rõ. Có lẽ ả cố tình để lộ ra bông mai quân hàm trung úy trên ve áo. Thường không mấy ngạc nhiên, càng thấy đúng như dự đoán ban đầu của mình. Cô này không phải loại tầm thường, vừa có tầm cỡ, vừa có sắc đẹp. CIA Mỹ đã bố trí cô ta ở bên cạnh Thường suốt 3 tháng nay. Vậy mà cô ta đứng dậy bước đi lảo đảo như muốn ngã, mắt nhìn ra xa, đau đớn và cay đắng vì đã thất bại. Suốt 100 ngày qua, bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu chiêu bài tính toán tinh vi và tâm lý nhất cô ta đã đem ra sử dụng và tin tưởng mình sẽ chinh phục được đối phương. Dù đã biết rõ đối tượng lần này là loại sừng sỏ, nhưng cô ta tin chắc rằng anh cũng sẽ như những người khác, không thể thoát khỏi vòng xoay của quỹ đạo do cô ta định sẵn. Thế mà giờ đây, sau 100 ngày, cô ta đành phải chịu thất bại cay đắng. Thùy Dương vừa lảo đảo bước ra khỏi cửa thì đã có hai người Mỹ to cao đi vào phòng khách, còng hai tay Thương dẫn ra xe. Lại là chiếc xe chở tù bịch bùng như lần trước chở anh đi.